Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì do đó là nếu như bây giờ một cái vị thầy mà coi ngài rồi báo cho người ta biết, à gia đình này là có người mất vào cái tuổi đó, rơi vào cung ly hoặc là cung ung càn, hoặc là bị vướng vào một cái điều xấu nào đó, thì chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta là người xuất gia, chúng ta là người đệ tử Phật phải thể hiện lòng từ bi. Sự thật nó có là như vậy, chúng ta cũng không được nói ra. Chúng ta nói ra thì chưa chắc gì mà gia đình đã được an lành. Nhưng mà chúng ta có thể chúng ta dùng cái cách khác, hướng dẫn gia đình là đi chùa tụng kinh cầu nguyện, hoặc là chúng ta hướng dẫn gia đình là làm những cái việc phước thiện, làm từ thiện, đi cúng dường tam bảo, đi làm cầu, làm đường, hoặc là làm nhà tình thương cho quà người nghèo, giúp đỡ mọi người, nhờ cái phước đức đó nó sẽ chuyển những cái nghiệp xấu. Chứ nghe cái lúc mà đám tang, người ta vừa bị một cái tang là người ta buồn khổ rất nhiều, mà chúng ta dán cho một câu là rơi vào cung càn, ít nhất là có 3 người chết nữa, thì dường như là mọi người trong gia đình không biết là người thứ hai là ai, người thứ ba là ai. Do đó là người đang khỏe mạnh là cũng không ăn không làm gì được. Thì nếu như sự thật nó có là như vậy đi nữa, chúng ta cũng không được nói. Do đó là chúng ta phải hiểu cái từ là lời nói chân thật là như thế nào. Không phải sự thật thế nào chúng ta nói như vậy. Chúng ta phải hiểu điều đó. Ví dụ như là chúng tôi đã ví dụ trước đây, một cái con gà của nhà hàng xóm mà cái ông chồng ông nhậu xỉn, ông chạy qua ông tìm ông bắt để ông làm mồi cho tiếp tục cái buổi tiệc nhậu đó. Mà chúng ta thấy nó chạy vào nhà mình mà mình nói mình không thấy, thì mình nói không thấy để cứu được con gà, cho người kia đừng có tiếp tục cái cuộc nhậu nữa, thì cũng đó là cái việc tốt. Hoặc là người chồng đang cầm dao dí vợ đánh mà hỏi chúng ta, mà chúng ta tình thật chúng ta trả lời, thì đó là cái không phù hợp. Mặc dù nói thật nhưng mà không phù hợp. Do đó là nói thật mà gây cái hậu quả xấu cho người thì vô tình chúng ta bị mang tội. Còn chúng ta nói dối mà đem lại lợi ích cho người thì chúng ta được tăng thêm cái phước. Thì do đó chúng ta cần phải hiểu cái lời nói chân thật là lời nói như thế nào. Thì một lát sau chúng tôi sẽ giải thích nó rõ hơn. Bây giờ chúng ta sang cái xét các trường hợp phạm. Thì ở điều giới này cần hội đủ 4 yếu tố mới cấu thành nên tội phạm. Thứ nhất thì đối tượng mà nghe mình nói đó là loài người. Thứ hai là nội dung cái lời mình nói đó là pháp thượng nhân. Là mình nói là mình đã chứng được cái quả thánh. Ví dụ như mình nói là mình đã chứng được quả A-la-hán, mình có thể là bắt mạch, mình trị bệnh, hoặc là mình có thể nói là nhìn cái người kia, mình biết được người kia hiện tại đang bị cái gì và cần cái sự giúp đỡ như thế nào. Thì những cái điều nói mà mình nói cho người khác nghe và người ta tin theo cái lời của mình với cái tâm mà mong cầu lợi dưỡng, thì đó là những cái điều không phù hợp. Thứ ba là cố ý nói dối với tâm tham cầu lợi dưỡng. Và thứ tư là mình nói đã thành lời và người nghe người ta hiểu được cái nội dung mình muốn nói. Còn bây giờ mình học xong, mình ra ngoài đường mình nói là à tôi đã chứng quả A-la-hán, thì mọi người sẽ không tin. Hoặc là cái người nghe mà ta không biết quả A-la-hán là quả gì, thì mình không phạm vào cái thiên này, không phạm vào thiên trọng. Nhưng mà mình vẫn phạm vào cái thiên tội nhẹ, nghĩa là mình vẫn là mang cái tội nói dối. Do đó nếu xét vào trường hợp phạm thì cần hội đủ 4 yếu tố này. Nhưng mà dường như phạm trọng như thế này rất là ít người. Trong chúng ta đây không tìm được người nào để mà phạm như thế này đâu. Bởi vì mình phải biểu hiện một cái gì đó nó lạ, nó quyền bí, nó linh thiêng mà người ta tin theo mình. Rồi mình nói là mình chứng cái quả đó mà người nghe hiểu cái quả đó là quả như thế nào. Thì hội đủ 4 cái yếu tố như thế này mình mới phạm. Nhưng mà phạm nhẹ, phạm vừa thì dường như chúng ta rất khó tránh. Bởi chúng ta hàng ngày, dường như là trong một ngày, ít nhất là chúng ta nói dối, nói sai hết là 10 lần. Có ai được 10 lần không? Phải vài chục lần, 10 lần ít quá chưa được. Do đó là những điều mà đơn giản thì chúng tôi lược qua, còn những điều mà cần nói thì chúng tôi sẽ khai triển rộng hơn để chúng ta thấy là nó rất là gần gũi, nó tiếp xúc với cuộc sống quanh chúng ta hàng ngày, nhưng mà chúng ta không để ý thì chúng ta vẫn bị phạm. Trường hợp không phạm là người mà tâm cuồng loạn, hoặc là bệnh tâm thần, hoặc là chúng ta nói đùa, chúng ta nói nhầm, chúng ta nói một mình, hoặc là mình nói mà người nghe người ta không tin thì cũng không phạm. Hoặc là mình bàn nói về cái pháp thập địa hoặc là tứ quả thanh văn là gì, nghĩa là mình luận bàn, mình học, mình hiểu, mình đem cái điều đó mình bàn với một người bạn của mình, thì những trường hợp đó là mình không phạm. Còn nói là mình chứng để mà mình mong cầu mọi người thể hiện cái lòng tôn kính mình, người ta cung phụng cho mình, người ta nâng mình lên ở một cái vị trí nào đó với cái mong cầu về lợi dưỡng hoặc là cái danh dự, thì đó là những cái yếu tố để cấu thành nên cái tội phạm này. Còn trường hợp khai thì trong cái điều giới này Đức Phật có cho khai, nhưng mà chúng ta khai là chúng ta nói dối để cứu người, hoặc là chúng ta nói dối nhằm đem lại cái lợi ích cho người khác. Chúng ta nói dối mà nó có thể gây hại cho mình mà đem cái lợi ích cho người khác thì lời nói dối đó chấp nhận được. Còn chúng ta nói dối mà để gây cái hại cho người mà đem lại lợi ích cho chúng ta là điều không phù hợp. Khi chúng ta đã thọ giới thì nếu như chúng ta mà vi phạm vào những cái điều nói dối thì đương nhiên chúng ta phải chịu những cái nghiệp ác, nghiệp xấu. Thứ nhất là nghiệp ác, nếu do nơi tâm cầu danh dự, lợi dưỡng thì tội ấy nặng vô cùng, sẽ chiêu cảm cái quả báo trọng, nghĩa là quả báo nặng. Xét về chánh báo thì tội vọng ngữ sẽ bị đọa vào ba đường ác. Ba đường ác đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chịu các cái quả khổ. Còn dư báo nghĩa là sau khi ra khỏi ba đường ác, sanh trở lại trên thế gian này phải chịu hai cái thứ hậu quả. Thứ nhất là thường bị người bài bán, như có những người thật sự chẳng có làm lỗi gì nhưng đi đến đâu cũng bị người nói xấu. Trong chúng ta dường như bị cái trường hợp này rất nhiều. Hiện tại mình không có làm cái gì sai nhưng mà người ta nói là mình sai. Mình không có làm gì xấu mà người ta nói mình xấu. Nhiều lúc người ta nhìn vào mình, cái người ta đặt vấn đề, người ta nghi ngờ, truyền tay nhau nói xấu mình rất nhiều. Thì nếu như ai mà rơi vào trường hợp đó thì chúng ta đừng quán trách mọi người. Đừng quán trách mọi người, bởi vì đó là cái nghiệp của chúng ta, đó là cái dư báo của nhiều kiếp trước chúng ta đã tạo, bây giờ nó tồn động lại, mình phải chịu những cái dư báo đó ở bây giờ, ở kiếp này. Có rất nhiều người, nghĩa là người ta nhìn mình, cái người ta nghi ngờ mình tham lam, hoặc là nghi ngờ, ví dụ giờ mất cái giỏ mà mọi trong lớp này rất là đông như thế này, không nghi ai mà nghi ngay mình, mà thật sự là mình không có lấy, nhưng mà người ta lại nghi, mọi người có thể nghi mình. Thì những cái điều nghi ngờ như thế này thì chúng ta là người học Phật thì chúng ta nên tránh những điều nghi của mình, nó cũng tạo nên cái nghiệp. Bởi vì mình khởi cái tâm mình nghi ngờ người khác, mà nhiều lúc cái nghi của mình lại tạo nên những cái điều mà cái hậu quả nó rất xấu. Do đó là có những điều mà chúng ta có thể nghi ngờ mà chúng ta hóa giải được thì thôi. Còn nếu không thì chúng ta cứ hỏi cho nó rõ ràng. Tốt hơn là rõ ràng. Đừng có để mà nghi ngờ nhau. Nghi ngờ chúng ta chấp chặt, chúng ta cứ ấn tượng cái điều đó vào trong đầu mình thì nó tạo nên những cái mà nó không hay sau này. Thứ hai là thường bị người lừa gạt, mê hoặc mà bị tổn thất tài vật. Thì ai thường hay bị người khác lừa gạt, hoặc là người ta dùng cách này cách khác, người ta người ta gạt mình, làm cho mình bị hao tổn tài vật, mất tiền mất của, bị người khác lường gạt. Thì đó là cái quả báo mà chúng ta phải chịu trong những kiếp trước mình đã gây nhân. Thì do đó là có những người thì người ta khéo được là khi mà bị những trường hợp như vậy người ta không dám nói ra, bởi ta nghĩ đó là cái nghiệp xấu của mình. Rồi mình nói ra, mình phô bày cái việc xấu cho mọi người thấy, đó là điều không nên. Nhưng mà không phải ai cũng như được như vậy. Có nhiều người mất một mà nói thành 10. Con cá lóc mà bắt nó sảy thì là cá lóc bự. Con nào bắt được là con đó nhỏ. Hoặc là cái vỏ của mình hồi đi để có 200 ngàn, nhưng mà khi vào đây một hồi bị mất, mình nói là trong đó 2-3 triệu. Cái trường hợp đó là có rất nhiều. Mà mình nói ra mình mất nhiều là chứng tỏ cái nghiệp mình nó nặng. Do đó tốt nhất là mình đừng nên nói. Mình nói là vô tình mình chỉ bày cho mọi người thấy cái nghiệp, cái dở, cái xấu của mình. Còn nếu như bây giờ mình giữ gìn, mình thọ trì mà mình giữ gìn, mình không nói sai sự thật, thì mình sẽ được 4 cái quả báo. Thứ nhất là trong hiện đời được người trí khen ngợi, tâm không dội vàng, luôn được an vui. Chúng ta thấy cái lời nói sai, một cái lời nói dối thì làm cho mọi người mất cái niềm tin đối với mình. Bây giờ nếu như mình nói đúng sự thật thì mọi người nhìn vào mình, người ta biết là mình là người chân chính, mình là người thật thà, mình lúc nào cũng thể hiện cái sự an vui. Còn bây giờ mình là người thường hay nói sai thì khi người khác chỉ cần chúng ta có cái ý ở điều này thì chúng ta sẽ nhận ra ai là thường xuyên nói sai. Ví dụ một cái người mà nói ra một câu rồi cái thề, người nào thề là chứng tỏ người đã nói sai, phải không? Bây giờ nếu như chúng ta thật sự lời nói chúng ta nó đúng với sự thật thì việc đó như thế nào chúng ta nói như vậy, mắc gì phải thề, phải không? Người nào mà nói xong là cái này tôi nói thiệt, thì cái này tôi nói thiệt, chứ còn những cái hồi nãy không có thêm câu này là những cái câu nói sai, nói xạo, nói dốc. Còn người nào mà nói ra là thề thì thề để chứng tỏ cho người khác tin, thì cái điều đó thì nếu là sự thật mình cứ nói sự thật, ai tin thì tin, ai không tin thì cứ kệ người ta, không cần phải là điều này tôi nói thật, điều này tôi nói nếu mà sai thì tôi sẽ bị cái gì đó, không cần, không cần. Do đó là người nói thật, khi mà ai hỏi một cái điều gì thì mình trả lời dường như là rất an nhiên, rất tự tại. Còn mình có cố nói dối, có cố che đậy thì trước sau gì nó cũng phải hiện bài ra. Bây giờ chúng ta ví dụ như giờ có một cái Phật tử Hàn Quốc đi chùa chúng ta, thì khi từ ở trong đường Phạm Văn Hai mà đi ra Cách Mạng Tháng 8 đi tìm chùa, thì trước khi đi thì người này cũng cầm được địa chỉ và hỏi thăm những người bạn. Nhưng mà lần đầu tiên đến chùa không biết là chùa ở hướng nào, mình đi có đúng hay không. Ra đến Cách Mạng Tháng 8 gặp một cái người chạy xe ôm ngồi ở đầu đường, thì cái người này mới hỏi là có phải đường này là về chùa Hưng Phước ở cái địa chỉ này hay không. Thì cái người xe ôm này nói ừ. Người Hàn Quốc, người ngoại quốc không biết tiếng ừ là gì. Đi một cái đoạn đường gặp một cái người đang ngồi mà đón xe buýt, hỏi cái địa chỉ này, cái chùa này phải đi hướng này hay không. Người kia nói đúng rồi. Người này cũng không biết hiểu làm sao, một cái ừ, một cái đúng rồi. Đi một đoạn nữa gặp một cái người đang ngồi ở cái quán phía trước, thì vô mới hỏi, thì cái người kia mới nói là dân. Thì ba cái câu cùng một cái đoạn đường đó, cùng một cái hướng đó mà ba người nói ba câu khác nhau, cái người này thắc mắc không biết là cái nào đúng. Do đó mới hỏi là nhờ anh giải thích giùm. Đầu tiên tôi hỏi thì cái người đầu tiên nói là ừ, người thứ hai nói là đúng rồi, còn anh nói là dân, vậy cái nào đúng? Cái anh này nói là cái nào cũng đúng hết. Hỏi tại sao cái nào cũng đúng, nó là một mà tại sao phải dùng ba cái ngôn từ khác nhau. Cái vị này mới trong lúc ngồi uống cà phê rảnh rỗi mới giải thích. Cái người mà nói ừ đó là cái dân lao động bình thường, cái giới bình dân, người ta nói dùng những cái từ giao thiệp với nhau là cái từ ừa. Còn cái người mà nói đúng rồi là chỉ cho cái bậc mà trung lưu, những người cán bộ, những người công nhân viên này kia đó. Còn cái người này mới hỏi là còn cái người nói dân là sao? Đó là dành cho những người bậc là thượng lưu trí thức. Cái người Hàn Quốc mới hỏi là vậy anh có phải là người, vậy anh là thuộc về cái bậc thượng lưu trí thức phải không? Chứ ông kia nói ừ. Thì cái lời nói dối thì không bao giờ mình giấu được, phải không? Cái lời nói dối nó không bao giờ mình có tìm cách mình che đậy thế nào thì một hồi thì nó cũng bị lòi ra. Thì do đó là chúng ta nên nói thật. Còn nếu như nói dối thì chúng ta nói cái người khác mà nghe, hoặc là người khác mà để ý cho chúng ta nói thật hay là nói dối, thì người ta hỏi những cái câu lắc léo với nhau, thì mỗi một cái câu hỏi là chúng ta phải suy nghĩ. Suy nghĩ có hồi trước mình nói như thế nào, hoặc là đối với người A mình nói như thế nào, đối với người B mình nói như thế nào, thì mình phải suy nghĩ. Thì do đó là có những cái lời nói mình cần phải nói chân thật. Nói chân thật lúc nào chúng ta cũng an vui, lúc nào chúng ta cũng tự tại, không cần phải suy nghĩ, không cần phải động tâm. Cái quả báo thứ hai đó là dùng lời dạy bảo được mọi người đều tin nhận, những lời thô ác dần dần kém đi. Bây giờ nếu như mình hiện tại mình lìa được cái giọng ngữ thì đương nhiên mọi người tin nhận mình là đúng. Những lời nói của mình chưa từng nói sai, thì cái lời nói mình nói ra là mọi người đều tin nhận theo cái lời nói của mình. Còn những lời nói thô ác của mình thì dần dần nó sẽ bị biến mất. Thứ ba là đời sau sanh nơi nào cũng luôn được nghe những âm thanh như ấy. Nghĩa là mình không nói dối, nghĩa là mình không tạo cái nhân duyên đối với những người nói sai, nói xạo. Thì làm gì trong kiếp sau của mình mà mình gặp với những người mà thường nói sai? Mình làm gì có cái nhân duyên mà bị người khác lừa gạt mình? Thì do đó nếu như mình hiện tại giữ cái lời nói chân thật, thì đời sau lúc nào sanh nơi đâu mình cũng nghe những lời chân thật, và mình cũng không bị ai lừa gạt mình. Điều lợi ích thứ tư đó là dần dần chứng quả vô thượng bồ đề, được vô ngại biện tài. Thì trước sau gì người tu tập theo Phật giáo cũng chứng được cái quả vô thượng bồ đề và được cái vô ngại biện tài. Biện tài nghĩa là lời nói của mình lúc nào cũng thao thao bất tuyệt, lời nói trước lời nói sau nó không trái nhau. Đó là bốn cái phước báo nếu như chúng ta lìa được cái sự mà giọng ngữ mà chúng ta nói lời chân thật. Trong kinh Thập Thiện thì nói rằng nếu như chúng ta xa lìa giọng ngữ thì chúng ta sẽ được tám pháp. Thứ nhất đó là miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa sen xanh. Thứ hai là được người tín phục. Nếu như chúng ta thường nói lời chân thật thì cái lời nói của chúng ta là người ta tin. Bây giờ chúng ta thấy nè, khi đến với chùa, đến gặp quý thầy, tiếp xúc quý thầy, thì chúng ta thấy có một vị hòa thượng nào nói ra cái là thề hay không? Dường như là không. Quý thầy trẻ trẻ cũng không có nữa. Nhưng mà cái lời nói nào của những vị thầy, những người tu sĩ nói ra thì mọi người nghe và tin phục. Bởi vì người đó là không nói sai sự thật. Còn trong chúng ta thì nếu ai mà thường nói đúng, nói chân thật thì mọi người hiểu biết về mình, những lời nói của mình người ta luôn tin theo. Còn nếu như mình chỉ cần lừa gạt người ta, mình dối người ta một lần thôi, từ đó trở về sau là mọi người thì xa lánh, hoặc là mình nói thì cứ nói, người ta nghe hay không là việc của người ta. Thứ ba là mở lời thành chứng, nhân thiên kính mến. Thứ tư là thường đem lời im dịu an ủi chúng sanh. Nghĩa là người mà thường giữ được cái điều giới này thì lúc nào cũng nói ra những lời im dịu, lúc nào cũng tìm lời ngon ngọt để mà an ủi những cái chúng sanh đang bị đau khổ. Thứ năm là được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Thứ sáu là nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Nghĩa là giống như cái câu chuyện chúng tôi kể lúc nãy, Bây giờ nếu như cái người đó mà thường xuyên nói đúng sự thật thì cái lời nói sẽ không bao giờ bị sai. Bởi vì sự thật như thế nào chúng ta nói như vậy, chúng ta chỉ khéo dùng phương tiện, khéo dùng phương tiện trong các trường hợp mà chúng ta muốn đem lại lợi ích cho người khác. Còn ngoài ra cứ sự thật thế nào chúng ta nói như vậy, đó là một cái điều lợi ích thứ sáu. Điều lợi ích thứ bảy là mở lời tôn trọng, nhân thiên phụng hành. Lợi ích thứ tám là trí huệ thù thắng, không ai chế phục. Nghĩa là trí huệ của mình nó vượt hơn cả mọi người, không ai có thể là chế phục được mình. Nghĩa là không ai có thể tranh tài hoặc là có thể mà chế giễu hoặc là dùng những lời mà hại mình được hết, hoặc là nói xấu mình được hết. Thì do đó là trí huệ của mình nó thù thắng, thắng hơn tất cả mọi người. Nếu như hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề thì sau khi thành Phật được lời nói chân thật của Như Lai. Đó là cái nội dung mà chúng ta tìm hiểu qua. Nhưng mà thông qua cái điều này thì chúng ta cần phải biết mình cần phải tránh những lời nói như thế nào, và mình phải áp dụng những lời nói như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Thì những lời nói cần tránh, thứ nhất là chúng ta không được chửi thề, không được chửi thề. Thứ hai là mình không được thề. Giống như chúng tôi nói lúc nãy, là người nào mà học xong cái buổi học hôm nay mà ra ngoài nói chuyện mà thề thì mọi người sẽ biết ngay là mình là người thường nói xạo, hoặc là nói lời thô tục. Lời thô tục là chúng ta không được nói, không nên nói. Người bình thường người ta còn không nói, nói chi là mình. Thì do đó những điều này chúng ta không nên. Cái lời nói mà chúng ta cần phải giữ nữa, đó là lời nói làm người nghe khó chịu. Chúng ta dùng những cái lời nói làm nói ra một câu dường như là nó có một cái người ta thường dùng từ là gì? Có lưỡi câu hay móc người khác. Chúng ta nói ra một từ là chúng ta kiều người này, nói ra một từ khác, một câu khác là chúng ta móc người khác, làm cho người khác phải khó chịu. Thì đó là những lời nói mà chúng ta không nên áp dụng đối với mình.